Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Cá nhân mình chưa thay đổi cái quan niệm của mình thì nên xem lại. Trở lại vấn đề mà cúng tuần thất. Thì thông thường người mất, sau khi mất cái thần thức nó sẽ xuất ra khỏi xác, nhưng mà thời gian nó xuất ra ở người này có thể nhanh, ở người kia có thể chậm. Do đó là người thân mình mất, thời gian chậm nhất là 8 tiếng. 8 tiếng thần thức sẽ xuất ra hoàn toàn khỏi cái xác đó. Nhưng mà khi mình mất thì vài tiếng đồng hồ sau là tay chân của mình là nó cứng lại. Do đó trong thời gian mà người thân mình mất thì thường là mình lau chùi, mình thay đồ đạc ngay lúc đó. Bởi vì lúc đó là cái tay chân nó còn mềm, máu huyết còn lưu thông, tay chân nó còn mềm, vừa mới tắt hơi thở thì mình thay đồ, mình lau, mình chùi, mọi việc rất dễ. Để vài tiếng đồng hồ sau mà tay chân nó đã cứng rồi, mình thay đồ, mình lau cho người đó thì nó động, người đó cái thần thức chưa xuất ra khỏi xác thì nó còn cảm giác đau. Do đó là tránh trường hợp là để 5-7 tiếng rồi mới lau mình, mới thay đồ là không nên. Và chúng ta làm cái việc gì được thì ngay lúc vừa mất chúng ta làm liền. Đó là cái việc mà lau chùi, thay đồ đạc cho người mất. Còn cái việc mà nhập liệm, mình đừng quá chú trọng vào năm tháng ngày giờ. Người thân mình mất, mình đừng có xem là chết vào cung gì, ngày đó ảnh hưởng đến con cháu thế nào, đừng nên quan tâm. Mà mình nên quan tâm ngay thời điểm đó mình nên làm những việc gì tốt nhất để giúp cho người thân mình. Việc đó là nên quan tâm. Mà việc đó là làm như thế nào? Thì xin thưa đại chúng là cái thần thức khi mà xuất ra khỏi xác, tùy theo cái nghiệp thiện nhiều hay là cái nghiệp bất thiện nhiều. Nghiệp thiện nhiều, có thể người đó vừa mất thì thần thức thanh về những cảnh giới tốt đẹp, hoặc là sanh trở lại làm người để hưởng phước. Còn nếu như người đó mà làm cái tội nó quá nhiều, quá nặng, quá lớn, thì thần thức vừa xuất ra khỏi xác thì sẽ là sinh vào những cảnh giới xấu liền. Còn cái trường hợp mà không phân định giữa cái thiện và cái bất thiện, tội thì cũng có nhiều, phước thì cũng rất lớn, thì do đó là chưa có phân định được người này sẽ đi về đâu, thì lúc bấy giờ nó sinh ra một cái thân gọi là thân trung ấm. Mà cái thân trung ấm này, cái tuổi thọ của nó chỉ có 7 ngày mà thôi. Tuổi thọ của thân trung ấm chỉ có 7 ngày. Do vậy nếu như người thân mình mất vào ngày thứ 7 thì thường mình là thứ 7 mình đã tính một ngày, chứ không phải là qua chủ nhật đúng 24 tiếng mình mới tính ngày, không phải vậy. Mà theo quan niệm của mình từ xưa tới giờ là vừa mất xong thì mình tính đó là một ngày. Ví dụ ngày thứ 7 là 1, ngày chủ nhật là 2, mình tính đến ngày thứ 6 đó là đúng một tuần. Nghĩa là đúng một tuần, ngày thứ 6 của tuần sau là hết cái thân trung ấm thứ nhất. Thì tối ngày thứ 5 mình tụng kinh, mình làm những việc gì phước tiện được trong cái những ngày trước đó. Và cái điều đặc biệt là tối ngày thứ 5 mình có thời kinh cầu nguyện ở chùa. Thời kinh cầu nguyện để cho thần thức đó được nhờ cái phước chuyển hóa nội tâm, nhờ những cái phước mà của người thân mình làm được hồi hướng cho người đó. Thì cái phước đó có được để mà ngày sáng ngày thứ 6 đó, thì khi mà bỏ cái thân trung ấm thứ nhất thì người này có thể là được sinh về những cảnh giới nào đó. Còn hoặc là không được xét, không được giải quyết cho sinh về đâu, thì có thể là thọ tiếp thân trung ấm thứ 2, thân trung ấm thứ 3. nhưng mà tối đa chỉ là bãi thân trung ấm mà thôi. Do vậy cái ngày 49 còn gọi là thất thất lai tuần, hay còn gọi là tuần định nghiệp, thì thông thường chúng ta quan niệm rằng cái ngày đó là ngày quan trọng nhất. Thật ra chúng tôi quan niệm đó không phải là ngày quan trọng. Chúng tôi lấy ví dụ thế này. Ví dụ như giờ chúng ta đang bị vướng vào một cái nghi vấn gì đó liên quan tới pháp luật. Do đó người ta bắt mình tạm giam ở cơ quan nhà nước. À, tạm giam mình ở trong đó với cái tội danh người ta đang nghi vấn mình đó, có thể là giam mình thời gian tối đa là 3 tháng. Nhưng mà mới vừa giam mình được một ngày, ở gia đình mình, con mình tìm ra những cái bằng chứng chứng minh mình vô tội, hoặc là tìm được luật sư để bào chữa cho mình, thì trưng dụng cái bằng chứng ra càng sớm càng tốt. Chứ không phải chờ đến ngày thứ cuối cùng, nghĩa là 3 tháng sau mình mới trưng cái bằng chứng này ra. Do vậy cúng tuần thất, tổ chức những cái việc mà trai tăng cúng dường hoặc làm việc phước thiện gì hồi hướng cho hương linh, không nhất thiết phải chờ đến ngày 49. Ngày 49 là cái gia hạn cuối cùng để quyết định người đó sẽ đi về đâu. Giống như tạm giam chúng ta là trong thời gian 3 tháng, thì cái ngày 3 tháng là ngày cuối cùng để quyết định xem xét sự việc của mình. Do vậy thì người thân của mình mất thì mình cúng dường, mình tạo phước càng sớm càng tốt, không nên để đến 49 ngày. Mà thông thường chúng ta cứ nghĩ rằng là 49 ngày là tuần định nghiệp, 49 ngày là cái ngày đó là ngày quan trọng nhất, do đó việc gì cũng là để đến ngày đó, là không nên, không đúng. Và những việc làm mà có thể giúp được cho người thân của mình là phải là những người còn sống. Cái giờ cái người mất không thể nào làm cái gì để mà tạo phước cho mình, mà người mất có thể là hướng theo cái sự cầu nguyện của chư tăng, hướng theo những việc làm tốt đẹp, những việc làm phước của gia đình, của người thân, hướng theo để chuyển hóa cái tâm thức. Chứ người mất không thể làm được những việc phước cho mình. Do vậy những việc phước mà của những người còn sống mà làm để hồi hướng cho người thân, mặc dù chúng ta nói rằng bao nhiêu cái việc làm của mình hồi hướng hết công đức có được để cầu nguyện cho người thân, thật ra cái người thân mình chỉ hưởng một phần chứ không phải hưởng hết tất cả. Mặc dù mình không muốn giữ phần nào lại cho mình, nhưng mà cái phước mình vẫn hưởng, người thân mình chỉ hưởng một phần. Lý do là thay vì cái tiền, cái của, những cái việc làm của mình là để mình xài, thay vì tiền bạc của mình là mình sẽ xài mà mình đi cúng dường thì mình được cái phước, nhưng mà mình hồi hướng cái phước đó cho người thân thì người thân thông qua việc hồi hướng của mình mà người thân hưởng một phần công đức, chứ mình có hồi hướng hết đi nữa người thân cũng không hưởng hết, không hưởng hết được. Dựa trên cái giáo lý nhân quả, mình là người hưởng nhiều hơn người thân. Nhưng mà cái chính là chuyển hóa tâm thức của người thân mình. Bây giờ chúng tôi lấy ví dụ là mình muốn cầu nguyện cho người thân mình được sanh về cực lạc, được sanh về cực lạc, thì mình đã cầu nguyện người thân mình được sinh về cực lạc, nhưng mà người thân mình không chịu đi, không muốn xa rời con cháu, thì người thân mình cũng không đến cực lạc được. Do đó là ngoài cái việc làm phước làm thiện của mình, ngoài cái việc tụng kinh cầu nguyện của chư tăng, thì mình phải làm sao mà chuyển đổi tâm thức của người thân mình. Mà năng lực chư tăng chuyển đổi thì cái ảnh hưởng của nó là rất lớn, nhưng cái tác động từ những người thân là nó không nhỏ. Mình cứ là khóc lóc, cứ kể lể hoài thì vướng bận tình cảm đó người thân mình cũng khó mà đi, mặc dù được cái năng lực từ chư tăng. Do vậy chúng ta thấy là bà Thanh Đề được sinh về cõi trời là nhờ cái năng lực của chư tăng, cái sự thanh tịnh của chư tăng trong ngày tự tứ, thông qua cái lễ cúng dường của Ngài Mục Kiền Liên mà chuyển hóa tâm thức của bà. Chứ trước đó thì bà vẫn được một cái bát cơm từ Mục Kiền Liên mang xuống, nhưng mà cái tâm của bà còn tham lam, còn bọn sẻn, do đó là nó quá thành than, bà không ăn được. Khi bà chuyển đổi tâm thức thì bà mới được no đủ và được sinh về cảnh giới của trời. Như vậy, cái việc làm của những người con, của những người cháu trong lúc mà mình cúng tuần, nó rất quan trọng, rất quan trọng. Và chúng ta cũng nhớ một điều thế này: không phải sau 49 ngày rồi là người thân mình là, một là sanh về cảnh giới tốt đẹp, hai là sinh lại làm người, ba là bị đọa đài. Mà có trường hợp ngoại lệ là người thân mình sống bằng một linh hồn dứt dưỡng rày đây mai đó. Có trường hợp đó. Ví dụ như là tội nặng quá thì bị đọa rồi, nhưng mà bây giờ cái tội nhẹ hoặc là được sinh về những cảnh giới đó mà người thân mình chưa chịu đi thì vẫn sống bằng một linh hồn dứt dưỡng. Và cái linh hồn dứt dưỡng như thế tồn tại, nó không có cái tuổi thọ. Do đó là có những trường hợp ông bà mình mất là 20-30 năm, nhưng mà mình vẫn thường xuyên thấy ông bà mình hiện về, hoặc là thông qua nhà ngoại cảm mình vẫn biết được là ông bà mình vẫn còn sống để là hộ cho mình. Thật ra mình nên nói với người thân, người thân mình muốn hộ cho mình, muốn giúp mình, thật ra cũng không giúp được. Mình cải lại cái số của mình bằng những cái hành động của mình. Chứ bây giờ cha mẹ mình thấy mình chuẩn bị gặp nạn đến báo cho mình, hoàn toàn mình không hay, không biết. Đứng kế bên mình đâu có thấy. Nói cho mình biết, mình cũng không nghe được. Mà những cái việc mà đức quả hay phước đến với mình thì mình dùng cái phước đức, những cái hành nghiệp của mình sẽ chuyển đổi những cái việc đó thành tốt hay là xấu. Bây giờ tiếp tục nói về cái vấn đề mà cúng dỗ. Ngoài cái vấn đề mà cúng tuần ra rồi, bây giờ đến vấn đề cúng dỗ. 100 ngày rồi giáp năm. 100 ngày gọi là gì? Bá nhật hay là bách nhật? Rồi giáp năm gọi là tiểu tường, 2 năm gọi là đại tường. Thật ra nói là 3 năm để tan, nhưng thật ra chỉ có 24 tháng mà thôi. 24 tháng mình để tan. Còn để tan như thế có xui hay không, ảnh hưởng như thế nào đến con cháu, thật ra không có ảnh hưởng gì cả. Để tan để mình nhớ đến là mình có người thân vừa mất, có người thân mất trong khoảng thời gian đó, để mình nhớ đến, mình tưởng nhớ đến công ơn của người đó như thế nào đối với mình, và mình sẽ làm cái gì để báo đáp công ơn của những người này. Còn cúng dỗ, chúng ta nên nhớ một điều: nếu như mọi việc mà được theo cái sự mong cầu của mình, theo tâm tưởng của mình, thì ông bà mình không có dạy gì mà sống bằng linh hồn dứt dưỡng. Mỗi năm chỉ cúng có một lần trong lần dỗ, hoặc là thêm nữa là dịp Tết. Dịp Tết mình cúng thêm một bữa cơm nữa. Mà ông bà mình cũng không có dạy gì mà sống dứt dưỡng như thế để mỗi năm chỉ ăn một hai bữa cơm của con. Nhưng mà là con là cháu thì mình cũng nên quan tâm đến cái là uống nước nhớ nguồn. Mình nhớ mặc dù người thân của mình mong cầu là tái sinh hoặc là siêu thoát, nhưng mà trong tâm tưởng của mình thì mỗi ngày trên bàn thờ cũng nên thắp cây nhang. Dịp lễ ngày rằm mùng một gì đó thì cũng nên là có hoa có trái. Chứ đừng nói là người thân mình siêu thoát cứ hoàn toàn không cúng kiến, không quan tâm tới bàn thờ thì đó là bất hiếu. Mà mình đâu có biết được là người thân mình còn trên đó hay là đã đi rồi. Nếu người thân mình mà chưa được siêu thoát mà còn sống dứt kiến thì nó là việc không nên. Còn người thân mình mà đã siêu thoát hoặc đã sinh lại làm người rồi, cái việc cúng của mình, cúng cơm, thắp nhang của mình, cúng bông, cúng hoa vào những ngày lễ của mình, đó là nhằm hướng đến cái việc giáo dục con cháu mình phải là nhớ đến tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Chứ đừng có nói là chết rồi hết hoặc siêu sanh rồi là hết. Bây giờ ví dụ như một cái ngày lễ dỗ. Ngày lễ dỗ là ngày đó chúng ta nhằm ý nghĩa gì? Thông thường là mình làm nó hoàn toàn trái đi cái ý nghĩa ngày dỗ. Ngày dỗ á, thật ra là cái ngày họp mặt của những người con cháu trong dòng tộc. Một là nhớ cái ngày kỷ niệm là ngày ông bà mình mất. Mình tập trung về, có bận rộn thế nào đi nữa cũng tập trung cái ngày đó. Mình về, ông bà mình hồi sống là thích ăn món gì mình làm món đó để dâng lên bàn thờ, cúng, gọi là tưởng niệm, tưởng nhớ đến. Rồi cái thứ hai là anh em con cháu có cái dịp gặp nhau, chia sẻ những cái kinh nghiệm buồn vui cho nhau. Ai cần sự giúp đỡ mà trong anh em dòng tộc có thể giúp đỡ nhau thì tạo điều kiện cho nhau rất tốt. Còn nếu như mà mình không tổ chức những lễ dỗ, không có những cái họp mặt gia đình, mà xã hội bây giờ theo chúng tôi biết có nhiều người nói là mỗi người con một bàn thờ, đến ngày dỗ mạnh ai nấy cúng, đó là điều không nên. Rồi ông bà mồ mả chôn ở quê, bàn thờ ở quê, bây giờ nói là đến ngày dỗ không về được. Thật ra mình về mình cúng là tưởng nhớ một phần. Một phần chính đó là họp mặt những người con, những người cháu. Đừng nên vắng mặt trong những ngày dỗ như thế. Nhưng mà thực tế chúng tôi thấy là ở thành phố thì ít, mà ở thôn quê diễn ra rất nhiều. Cái ngày dỗ gặp nhau là uống trà. Những người nữ thì xuống phía sau làm những cái mâm cơm, thức ăn dọn lên cúng. Cúng xong rồi những bàn trà của những người nam trở thành những cái bàn nhậu. À, nhậu một hồi rồi là lời ra tiếng vào, có cự có cãi. Dường như một chục cái lễ dỗ là hết 8 cái lễ là có gây gỗ với nhau, xích mích với nhau. Đó nó không đúng ý nghĩa là ngày dỗ. Không đúng ý nghĩa là ngày dỗ của ông bà, họp mặt con cháu. Do đó chúng ta nên lưu ý điều đó. Rồi có người sẽ thắc mắc thêm thế này. Ông bà mình vừa mất thì mình làm việc phước thiện để hồi hướng. Rồi ông bà mình mất, nó đã cúng dỗ rồi, qua hết các tuần thất rồi, mình cúng dỗ nè. Rồi trong những cái dịp lễ Du Lan về chùa cúng dường trai tăng hồi hướng công đức để cầu siêu cụ quyền thất tổ, xin hỏi rằng cụ quyền thất tổ mình có nhận được cái phước báo, những cái phần công đức mà mình hồi hướng đó hay không? Được không? Xin thưa rằng vẫn được. Nếu như người thân mình chưa siêu thoát thì sẽ nhờ những cái phước báo đó mà giúp cho người thân mình siêu thoát. Còn bây giờ giả dụ như người thân mình đã mất nay là 20 năm, mà người thân mình đã được đầu thai rồi, đã được chuyển kiếp rồi, đã trở thành một cái người thanh niên 18 tuổi. Mất 20 năm bây giờ trở thành một cái người là 18 tuổi. Thì bây giờ nếu như những cái việc làm của mình để hồi hướng công đức cho người đó, mà người đó đã trở thành một người 18 tuổi của kiếp khác rồi, xin hỏi đại chúng là người 18 tuổi đó có hưởng được những cái phước mà người thân mình vừa làm hay không? Được không? Xin thưa rằng vẫn được. Chứ đừng nghĩ rằng là những việc làm đó là nó vô ích. Mình chỉ giúp cho người thân mình trong lúc mà chưa siêu thoát. Còn bây giờ người thân mình đã trở thành một đứa bé rồi, đã thành một cái cậu thanh niên rồi, nhưng mà cái phước báo đó vẫn tăng lên. Bởi vì phước đức, tội phước nó là vô hình. không có hình tướng để chúng ta xác định nó là có thực tế mới nhận được, không phải vậy. Mà cái phước, cái chính của người đó mà thọ nhận thì chúng ta nên lý giải thế này. Ví dụ như người đó là cha, là mẹ mình, thì tại sao mà đã trở thành một cái cậu thanh niên 18 tuổi mà vẫn hưởng được cái phước thông qua việc làm của mình hiện tại? Chúng ta nên nhớ là cái thân thể của mình hiện tại đây được cấu tạo từ tinh cha và huyết của mẹ. Do đó là cái thân của cha mẹ mình nó không còn hiện hữu ở thế gian, nhưng mà cái sự hiện diện của mình vẫn có cái gì? Cái sự hiện diện của cha mình trong cái cơ thể của mình. Do đó những cái việc làm của mình, những việc làm của mình trong kiếp này với cái thân thể này là một phần từ cha và mẹ mình. Do đó những việc làm phước của mình thì cha mẹ mình sẽ tăng được cái phước ở cái kiếp sau đó. Vấn đề mà hồi hướng về cái tâm mà hồi hướng, nó là một cái ý nghĩa khác chứ không phải là không có. Nhưng mà cái mà chúng ta suy luận ra là từ cái thân của này, từ cái thân này, mà cái thân này chính là cái thân được tạo từ là cái thân của cha mình ra. Do đó những việc làm của mình thì nó là tạo nên cái phước cho cha mình. Như vậy thì chúng ta đừng nghĩ rằng người thân mình mất